Đồng bạc để nái, tập thứ 5. Cậu đi lại nhà Trung Phong Lợi, gặp ông bà già đang đấu khẩu. Bà bảo:
"Con mình là con cậy con nhờ, tôi biểu ông cứ vợ cho nó, rồi hai vợ chồng nó mần ăn giúp đỡ mình, hay ho gì mà đá với chọi, rồi bây giờ nó nằm đó, mùa này ai làm?"
Ông mới bảo: "Có cậu Mười Bao."
"Bao hoài lũng bao?"
"Nó là cầu thủ ruột của hội mà, từ ngày nó bị thương tới giờ. Bà có thiếu gạo ăn không?"
"Thì cũng vài tháng thôi, chứ ai nuôi báo cô cả đời."
Ông già nổi cáo la: "Bà đừng có ào ào, không ai nuôi, tôi nuôi." Vừa lúc đó cậu Mười bước vô vui vẻ:
"Ê, chừng nào tôi đói, nó đói, chú Thiểm à, tôi còn đây mà chú Thiểm lo gì?"
Bà Mười lỡ lời, sẻn lẻn bỏ ra sau vườn, còn ông già ở lại tiếp khách, rồi đưa cậu vô giường, con của ông đang ở Trung Phong. Cậu Mười bảo ông già:
"À, chú đi nấu cho tôi miếng nước, tôi cho nó uống thuốc."
"À, thuốc gì vậy cậu Mười?"
"À, thuốc Bạch Thảo Trường."
Cậu Mười vừa nói vừa móc túi đưa ra một gói thuốc tán đen thui.
"Ê, thuốc gì mà giống lọ chảo vậy cậu Mười?"
Cậu Mười cười ngất:
"Lọ chảo đây chứ cái giống gì nữa. Chú chở thằng Lợi xin thuốc của ông thầy giáo dừa, tôi xin thuốc của ông thầy lọ chảo. Ông thầy này trị bất cứ bệnh gì cũng bằng lọ chảo, nhưng ông ta gọi trại là Bạch Thảo Tựa Trượng, tức là cỏ trắng."
Ông già chúi mũi xuống gói thuốc trên tay cậu Mười rồi bật lên:
"Ý, mùi gì lạ vậy cậu Mười?"
Thì ông thầy cũng có pha thêm vài vị khác."
"Ê, mà uống thoa hay thoa vậy cậu Mười?"
"Ê, tùy theo bệnh nhân, nếu có gan thì uống, còn nhát gan thì thoa cũng tốt. Thuốc đắng đã tật, khó uống mà uống được mới mau lành. Vậy trời cho thằng nhỏ lành cái chân, còn mặt mũi thì dầu có thẹo cũng không sao."
Nói vậy, rồi ông già đi ra bếp nấu nước. Cậu Mười ngồi xuống ngay bếp giường nói ngay:
"Tao đòi được tiền thang thuốc cho mày đây."
"Tiền thang thuốc gì vậy cậu Mười?"
"Chủ hội rạch bận phải bắt đền, chứ đánh người ta trọng thương rồi bỏ à. Thằng chả là dân có máu mặt, có tiền, nghe tao dọ một tiếng à."
"Mà cậu dọ làm sao?"
"Tao dọ lên trên quận kiện chứ sao. Tao bảo nếu tao chở mày lên trên dinh quận thì ổng sẽ thua to. Có ba nấc thượng bồi, đã thương nhẹ, đã thành thương tật đánh chết người. Nếu thành thương tật là ổng phải nuôi nạn nhân, nếu chết ổng phải nuôi cha mẹ của nạn nhân suốt đời. Đó là chưa kể việc thủ phạm bị tù tội nữa. Pháp luật nhà nước đâu có là đồ bỏ đâu mày. Lơ mơ là dám gian dại mẫu đất chứ không phải chuyện đùa."
Cậu Mười móc túi lấy ra sấp bạc để trong tay Lợi:
"Mày cầm đi, đừng có nói lộ gì với ông già mày biết hết nghe."
Lợi mới nói: "Nằm hoài một chỗ khó chịu quá cậu Mười à."
"Ê, suy, khó cái gì? Tao biết cái bánh chè của mày không có sức mẻ gì đâu. Nhưng phải nằm giả, phải biết cách nằm giả. Mày cứ nằm đó đi, làm như lọ dò gãy xương, tao sẽ đồn đi khắp tổng ra là cầu thủ giỏi của đội lộ tổng bị có tật, không trở lại sân được. Đội sạch bận còn phải bắt đền cái giá trị đó nữa, chứ phải chỉ đền tiền thang thuốc mà thôi đâu. Con gạo mày đừng có lo, mày và ổng bả ăn hết bao nhiêu chứ?"
Ông già đem nước nóng vô, cậu Mười bảo:
"Không phải cho nó uống, tôi đã rịch vô đầu gối của nó rồi."
"Coi cái mồi vết thương sẽ lành không cậu Mười?"
"Hai ông thầy cho thuốc mà bệnh không khỏi sao chứ?"
Rồi cậu Mười ra về. Lại đưa sấp bạc cho ông già, ông già đưa cho bà già bảo:
"Ê, nó mà không bị thương thì không có được số tiền lớn như vậy."
Nằm trong bóng tối mờ mờ của gian buồng chật chội, Trung Phong Lợi mỉm cười. Lợi khẽ ngo ngoe hai bàn chân, những ngón chân đều nhúc nhích. Có cái bánh chè nào bị sứt bông, có khúc xương nào gãy đâu. Cậu Mười nhanh trí thật. Lúc Đó cậu chạy vô sân vừa xé áo vừa băng trong lúc hai cầu thủ khiêng Lợi bằng bổng để xuống xuồng, cậu Mười cúi xuống sỉ tai.
Mày á, cứ nằm liệt luôn nha, rên to lên.
Về tới nhà của Lợi, cậu đưa vô tận buồng kiếm nẹp tre và lấy vải lẫn bẹ chuối bó vào rồi quấn cái chân phải cho nó to như cây cột nhà.
Thấy mà khiếp, cậu lại bảo nhỏ. Ê, tao biết mày á không có bị lỗi bánh chè bánh ít gì hết á, nhưng mày cứ la to lên á là nằm liệt giường nghe chưa.
Rủi có người tới thăm á, rồi làm sao cậu?
Ai tới á thì cũng chỉ nhìn thôi á, chứ ai thương mày mà đòi mở ra xem.
Bây giờ thì chân phải của Trung Phong Lợi vẫn bị bó to thù nụ như cây cột nhà, vết thương trông càng gớm ghiếc. Ai có hỏi Lợi đáp tỉnh bơ:
Lội cái bánh chè chân không có nhúc nhích được.
Cả ông bà già cũng tin rằng thằng con mình gãy giò, còn cả vùng Lỗ Tổng, những người mê banh cùng cho rằng thằng Trung Phong Lợi không có hy vọng trở lại sân cỏ. Chiếc xe mua rùa chạy đến cái cổng cắt ngang lộ để chở lúa thì sụp bánh nghiêng qua một bên. Trẻ con từ trong xóm ùa ra xem chỉ chỏ cười tê tét, rồi đến mấy ông già, sau cùng tới đàn bà ẵm con ra đứng xa xa mà ngó. Một người bận đồ tay xúc to xăng tung cùng với mấy người đàn ông khác ở trong xe chui ra từ nãy giờ đứng ngó quanh. Một người nói:
À, ở đây cũng gần tới nhà cậu Mười rồi, mấy ông chịu khó đứng đợi, để tôi đi lại cho cậu Hai để kiếm người tới phụ đẩy nó lên.
Nói xong rồi ông bỏ đi, mấy người còn lại lấy thuốc tây ra hút khói thơm mịt trời. Còn một người thì đi chung quanh chiếc xe ngắm nghía xem tình thế để nghĩ cách trục nó lên. Bánh xe sau ở bên trái bị lún xuống đất ướt, còn hai bánh trước đã bườn lên được mặt khô. Một ông già nói:
Ê, mùa này xe trâu chở lúa bị sụp cống hoài. Cái xe hơi này giỏi lắm thì nặng bằng ba chiếc xe trâu chở đầy lúa chứ gì. Quý ông có 5 người, bà con tôi 20 người hiện diện ở đây, vừa con nít vừa người lớn, đâu thử đẩy một phát coi.
Dạ phải,
anh tài xế nói.
Bánh sau bị pachine.
Pachine tức là bà trợt bánh.
À, để tôi rụ máy nhấn hết ga, bà con hè một tiếng đẩy hết sức là nó bườn lên.
Ông già nói.
Ê, chuyển mà.
Mấy ông bận đồ tay cởi áo, lột nón quăng vô xe cũng sang tay hùng hổ xông vô. Anh chauffeur chui vô mở máy, rồi bóp kèn te te. Loại kèn xe hơi của xe lô ca xong không như đèn cao su bóp của xe ngựa hoặc xe hành khách. Tiếng rét của nó lạ lùng náo động cả xóm, làm cho người dân ồ ra đen nghịch. Họ đổ ra coi xe hơi. Nơi cái ấp hẻo lánh này chỉ có đàn bà mới đi chợ trông thấy xe hơi, chớ đàn ông quanh năm dính với cái này cái cày cái cuốc có đi đâu mà thấy xe hơi. Làm lụng ngoài ruộng thỉnh thoảng ngước lên lau mồ hôi trán, ngó về phía lậu đá thấy xe hơi chạy xa xa như những con rùa bò. Chớ mấy khi được tới gần xem cho tận mắt, nay có xe hơi ra tới ấp không ra coi còn đỡ chừng nào. Mọi người đang súng định ra sức đẩy xe thì một cậu trâu tới. Ông già bảo người đánh trâu á:
Mày à, giúp một phen.
Nói rồi lấy sợi niệt to bằng bắp tay một đầu buộc vào sau chiếc cổ, một đầu buộc vào cản của mũi xe. Anh tài xế rủ máy thiệt to rồi bóp kèn làm hiệu. Hàng trăm cánh tay nam phụ lão ấu bám vào, mọi người hè lên một tiếng cố sức đẩy. Anh chủ cổ đánh thúc trâu rướng tới, thế là chiếc xe vọt ra khỏi vùng lún đất, bò lên mặt lộ, bỏ cái cống ở phía sau vài chục thước. Khi cậu Mười tới nơi thì mọi việc đã xong xuôi. Anh chauffeur đang mướn một em nhỏ múc nước rửa bánh xe, trong lúc bà con đứng chung quanh sờ mó, vuốt ve, cái về xe, cặp đèn, vân vân. Cái gì cũng lạ lùng, họ chưa từng thấy. Cậu Mười bước lại xem chỗ xe sụp rồi nói:
Ê, tôi tưởng khách đi xe ngựa, ai về đi xe hơi.
Rồi quay lại các vị khách:
Xin mời quý ông về tẩy xá.
Ê, chúng tôi quá bộ xem phong cảnh luôn thể.
Chiếc xe hơi chạy chậm chậm, con nít đi theo sau thích thú reo hò, người lớn thì ngó theo. Trong lúc cậu Mười cùng mấy vị khách thì đi hoãn đãi ở tuốt đằng sau. Đó là chiếc xe hơi chở khách trên tỉnh xuống đây đám hỏi cô ba rỡ. Tin này đã được biết từ ngót tháng nay, ông Mai chính là dượng của cô ba chứ không ai khác. Ông làm phạm nhe tức là y tá trên tỉnh, dẫn mối cho con ông bạn cưới đứa dâu của mình. Như vậy cả hai bên, đàn trai lẫn đàn gái, đều hài lòng tin tưởng tuyệt đối ở ông Mai, không lo cho chàng rể thiếu cái chân đứng hoặc cô dâu kém môi mép. Khi ông cậu ngỏ lời thì mợ Mười đồng ý ngay, không có nói dài vắng kéo nài gì hết. Còn cậu Mười thì bảo phải coi mắt thằng rể mới được. Cậu được ở rể ở trên tỉnh thành thì mừng rơn trong bụng, nhưng còn nói cà rỡn.
Con gái mình không có sức môi, chẳng lẽ lại gả cho cái thằng đi cà sẹo sao?
Nhưng sự thật thì sự lo lắng của cậu Mười được giải tỏa ngay trong khi đàn trai bên nhà tới nhà. Hai ông bà xui trai, ông Mai chàng rể đều ăn trắng mặt trơn, coi rất sang trọng. Dân thành thị, giày dép bóng loáng, đồng hồ bút máy nữ trang đeo rộp trời, chồng thấy mà lửa còn mát. Mợ Mười kêu cậu em ông Mai vô nhà hỏi xem phải đãi đằng cách nào cho bên trai khỏi chê mình là nhà quê. Ông Mai bảo:
Ê chị không phải lo đi, họ ở trển ăn bơ sữa thịt cá ê hề, nên chị đãi họ bữa mắm, mắm kho mắm chừng mắm bầm ha, ăn xong cho cầm tay đem về là giả sao xã giao hay nhất.
Mợ Mười mới nói:
Tưởng khô lân chả phụng thì khó tìm, chứ mắm thì nhà này có sẵn luôn. Nói vậy chị cũng sẵn gà vịt thịt cá, không có thiếu món gì. Bữa nay đãi mắm kho lương với thịt ba rọi ăn rau nha. Khi về chị sẽ tặng bà xui một hũ mắm ruột trộn thịt nạc với mít nha.
Còn ông xui, ủa ông Mai chị đãi món gì?
Còn cậu hả? Cậu thì rinh nguyên hũ mắm rô mắm lóc về cho mợ nó, có nổi không?
Lối xóm đến giúp nấu nướng, tiện dịp xem mắt chú rể. Họ núp trong buồng lén ngó ra, nhưng chú rể đâu có e thẹn như các chàng miệt vườn. Chú ra sân chơi nói chuyện với mọi người, ai ai cũng phải công nhận chàng rể bạc thiệp duyên dáng, rất dễ mến và rất xứng đôi với cô rể. Cậu Mười dành tâm lý nên không kêu các cầu thủ tới phụ giúp như mỗi khi trong nhà có đám tiệc, và chính họ cũng cảm thấy niềm hy vọng của mình nhăn nhúm lâu nay bỗng chốc mà tiêu tan. Đàn trai xin cưới nhanh, đám hỏi đám cưới chỉ trong vòng 3 tháng, cậu Mười và mợ Mười chấp nhận mọi điều kiện, thế là cô ba sửa soạn về nhà chồng. Từ ngày đám hỏi, cô ba ít khi ra đường. Mợ Mười dắt cô ba đi quận để sắm áo dài và dây chuyền. Chuyện cô ba lấy chồng trở thành đầu đề cho mọi câu chuyện trong nhà ngoài xóm của mọi người trong vùng. Những trận đá của đội banh Lộ Tổng tại sân nhà không còn có bóng dáng của cô ba đem nước chanh ra mời khách và cầu thủ nữa. Nhưng không sao, đã có cô Tư Sàng, em kế của cô ba sở. Cô Tư cũng không thua kém, chỉ phần nào đội banh Lộ Tổng lại có mục tiêu mới. Họ vẫn tranh nhau lập công để chiếm lấy chiếc áo phò mã. Chàng Trung Phong Lợi bể mặt, lõi bánh chè, nay đã mạnh và trở lại sân cỏ như thường. Ai có biết đâu chàng đã bệnh theo lệnh của ông chủ hội, và nhờ vậy moi được tiền thang thuốc của đội rạch bằng bổn bạn. Cô Tư Rằng vừa như ngôi sao hy vọng lóe lên, thì trong cái đám cưới của cô ba lại xuất hiện chàng sĩ phụ. Chẳng ai nói gì, nhưng nhiều người nghĩ đó là người chồng tương lai của cô Tư. Thổi thường là vậy, đám cưới này là mầm non 5-7 cái đám khác. Rễ phụ trở thành rễ chánh ngay sau đó. Đàn trai chơi sang thuê chiếc xe lô ca xong để chở ông bà xui, cô dâu chú rể, thân tộc hai bên, 3 chiếc cam nhông để chở khách rước dâu và đưa dâu. Lần này cậu Mười đi xem xét kỹ các khúc lộ để tránh việc trục trặc trong ngày rước dâu. Tiệc tùng rộn ràng, tiếng pháo vu quy con gái của ông chủ hội banh nổ nát lòng cầu thủ. Người trong xóm tha hồ tới giúp việc và ăn uống nhậu nhẹt chia vui cùng chủ điền. Giờ tiễn cô dâu lên xe hơi, pháo lại nổ tưng bừng. Hai vợ chồng mới, dâu phụ rể phụ ngồi một xe, đi đầu có kết hoa. Xui trai xui gái ngồi một xe đi kế, 3 chiếc xe hành khách chở thân tộc hai họ nối đuôi theo sau, mỗi chiếc cách nhau chừng 15 thước. Bụi đường bốc lên mục mịt mù, thanh niên thiếu nữ dụi mắt nhìn theo. Ai mà chẳng mơ đám cưới của mình sẽ được như vậy. Đành là cô ba có chồng rất xứng đáng, nhưng vì lòng tự ái nên mỗi cầu thủ đều thấy hơi bực tức, như một thứ rượu nhẹ làm đầu óc họ choáng váng. Ông Tư Tổng đứng nép bên bụi trúc ở múi đường ngó nhà theo ngó theo đoàn xe. Ông nghĩ mà hổ thẹn cho thân phận của mình, không biết người ta làm sao mà giàu sang thế, còn mình thì nghèo hèn như vậy. Đáng lẽ ra ông cũng đến nhà cậu Mười chia vui và uống ly rượu sau bếp, nhưng ngặt gì ông đã lỡ dai, đã nhờ người đánh tiếng cho con trai của ông với cô rỡ. Bây giờ cô rỡ đã lấy chồng sang, ông có thể nào tới đó uống ly rượu đắng cay. Đoàn xe đi khuất mất, còn bụi trắng xóa mờ mịt làm sống mắt ông. Ông quay vô nhà chập chờn bước thấp bước cao, mặt trời còn cao mú mà ông tưởng đã tối mò.
Tội à, tội!
Ông cất tiếng gượng gạo kêu thằng nhỏ. Ông biết nó nằm trong buồng nhưng nó không lên tiếng. Trời đất, xấu hổ cho thằng cha đối với con. Không cưới nổi con vợ cho nó thì con làm được gì? Cô ba có chồng, tuy có buồn, nhưng thế cờ đã rõ, nó sẽ không còn nước đi, nó sẽ không đòi chèo nẻo nữa. Ông nghĩ vậy, nhưng bụng lại thương con và buồn vô hạn. Khi lôi chiếc trống vừa mới bịch xong, đập mấy hồi, hờn giận tức tối, sầu đau như bay tan đi trong tiếng loạn. Thì ớt hôm sau, tới lễ phản bái, hai vợ chồng cô ba trở về, lần này không có xe hơi, chỉ đi xe ngựa. Cô ba đã rửa chân sạch nước phèn của chốn đồng quê, chỉ vài ngày sống ở thành thị, cô đã trở thành nữ sinh lộng lẫy. Còn cô ba làm quen với lối xóm một cách nhanh, chồng cô ba làm quen với lối xóm một cách nhanh chóng. Nhân dịp độ banh dược buổi chiều, Dượng cũng nhào ra chơi. Dượng tỏ ra là một cầu thủ, nào ai biết Dượng là một chân dạy hội B ở trên tỉnh. Dượng chạy vị trí nào cũng rành và có thể chỉ thêm ngón nghề cho bộ đội lộ tổng, rồi Dượng làm luôn trọng tài gọn hơ. Tuy không phải là buổi đá hội nhưng cô ba cũng đem nước chanh ra cho cầu thủ giải khác, không lẽ chỉ đem một ca cho chồng. Cô ba mời tất cả các cầu thủ, mỗi người một ca nước chanh kèm theo một nụ cười. Lần này nước chanh có vị đắng nhưng ai cũng uống cạn và cảm ơn. Giải khác xong, Dượng ba bèn phân định lại nhiệm vụ và phần đất trên sân của mỗi cầu thủ, rồi Dượng cho dược thử. Dượng bảo,
tấn công lẫn phòng thủ đều phải có ăn ý với nhau. Một người chơi độc chiêu dù cười giỏi cách mấy cũng không có thành công. Nói theo nhà nghề là phải có chiến thuật. Những đôi giày đều dùng chiến thuật WM.
Rồi Dượng vẽ trên mặt ruộng giải thích cho các cầu thủ nghe. Lợi hồn nhiên nói,
em là trung phong nhưng em đâu có biết chiến thuật gì, cứ chụp được banh là cắm đầu mà chạy. Giang củ lự đá tới đâu thì tới, mạnh ai nấy đuổi theo.
Hey, trung phong là cầu thủ quan trọng nhất của hàng tiền đạo, phải biết chỗ yếu của địch mà thọc banh, hơn nữa còn phải biết nhược điểm của thủ môn kia.
Chỗ yếu là sao anh ba?
Tất cả cầu thủ đều kêu Dưỡng ba bằng anh và xưng em ngọt.
Thí dụ như thằng Gôn mập khó lặn chùi banh xà, thì mình đá banh xà thế nào vài ba trái nó cũng chụp hụt một trái.
Bỗng cô ba hỏi ngang,
ở trận mấy hội lớn đá thường không anh?
Từng nào cũng có một trận.
Nhưng bao lâu thì đụng một độ.
Đụng độ gì? Là bên trong cầu thủ thí võ đài với nhau, rồi bên ngoài khán giả nhào vô ăn có đó mà.
Mọi người cười ngất, Dượng ba nói,
ấy chuyện đó thì cũng có nhưng ít khi xảy ra, vì đá giày có kỷ luật lắm chứ, quơ chân tiên thì chết người như chơi, cầu thủ nào phạm phép nặng nề trọng tài đuổi ra sân.
Lợi nói,
dư này không có được vậy đâu, trọng tài thổi tu hết rồi cầu thủ vẫn còn đá ầm ầm, nếu bị phạt thì chủ hội nhào vô cãi, còn nếu hội mình có thua thì khán giả ào ra sân đập lộn kiếm gỡ.
Lợi trỏ cái sẹo trên mặt còn đỏ hỏn và cái bánh chè còn bầm đen cho Dưỡng ba coi. Cô ba tiếp,
từ dạy mình đừng đi qua chơi bên sân rịch bằng nữa.
Chắc độ rịch bằng cũng sẽ không dám qua đây đâu.
Lợi năn nỉ, mùa khô năm tới nè, anh ba xuống đây chơi ở lâu lâu để luyện tập cho tụi tôi và phụ một chân đi đá với cái tội rịch dẹt rịch gừa. Cô ba xua tay lắc đầu,
tôi không có cho ảnh đi đá đâu, rủi như ảnh bị lỏ bánh chè rồi mặn sao.
Chương thứ 9. Ba à, con đi à ba.
À, mày định đi đâu?
Con chưa biết đi đâu á, nhưng con không thể ở đây được nữa.
Mày à, đi xứ người ta, làm sao mà sống?
Không sống thì chết chứ gì ba, sống cũng có vui gì chết.
Ê, cái thằng nói liều.
Từ mấy hôm nay thằng tuổi như mất hồn, và đó là khúc đối thoại giữa hai cha con. Đến một buổi chiều thì thằng con đi thật, nó lấy cây nhang đốt trên bàn thờ mẹ, khói bay lơ thơ mấy sợi. Không hốp nước, không lễ vật, nó chỉ cúi đầu vừa xá vừa lại và nói:
Con ở nhà cũng không có giúp được cho ba, thôi để con đi, mai ra có làm được việc rồi con sẽ trở về. Nếu còn tay trắng thì coi như biệt xứ, còn lại mẹ.
Khấn xong quay ra, tụi thấy ông già đứng tần ngần sau lưng. Ông già mếu máo:
Mày à, đi thiệt sao con?
Con đi ba.
Ông già đứng tần ngần, nước mắt rơi lã chả. Không có cách gì xoay chuyển cái vận nghèo này thành khá hơn được. Bữa nay là ngày giỗ mẹ nó mà ông cũng không sắm nổi mâm cơm cho tôm tất. Ông già giữ nó ở nhà cũng không có nuôi được nó, mà có ở nhà thì nó cũng không làm cho nhà này khá hơn. Ông hết sức buồn rầu nhưng không cách gì ngăn cản, thì đành nó để nó đi thôi. Ông đi vào buồn một lát rồi trở ra, trên tay cầm một tờ giấy. Ông nghẹn ngào:
Đây à, là đồng bạc của mấy má má mày để dành. Từ hồi mày mới sanh, nghèo thì chịu chứ không có phá ra. Má mày nói để khi nào có dâu sẽ cho nó làm của. À, đồng bạc để nái đó con. Tì nó không đẻ như heo gà, nhưng nó có trong nhà cũng yên bụng. Con cầm lấy để chi dụng dọc đường.
Tụi lắc đầu:
Bà cất nó ở nhà đi, có lúc cần thì dùng.
Tao còn mấy cái trống người ta chưa trả tiền.
Ông già nói và dúi tờ bạc vô túi áo của con. Thằng tụi lầm lỗi bước ra cửa không quay trở lại, nó đi thẳng lên mé sông. Nước lớn chiều, đò từ trong chợ sẽ ngang qua đây, nó nhảy xuống sáng mai là tới chợ tỉnh. Nó ngồi ở mé sông trên mấy cái rễ gừa, gần sống như những chú rắn gồng mình trong lửa thiêu, bìm bịp kêu vang lòng sông buồn ảo não, tiếng tù và văng vẳng đưa lại. Đò đã nhổ sao ở bến chợ, chẳng mấy lúc nó sẽ ra tới đây. Bất giác tụi móc lấy tờ giấy bạc ra cầm nơi tay, ánh nắng soi rõ từng nét trên giấy, tụi thấy như gương mặt mẹ hiện ra. Con ơi, tiếng kêu thì thầm vọng lại, tiếng kêu của mẹ thân yêu. Mẹ đã cất tờ giấy lúc con mới sinh ra, tờ bạc để nái, mình cũng không phải phá vỡ nó, tụi tự nhủ thầm. Con đò tới hành khách đông đặc, ngồi cả trên môi, tụi đưa tay ngoắt lìa, lão già chống mũi xua tay.
Ê, hết chỗ rồi.
Cho tôi chen bậy sao lấy cũng được mà.
À, xuống đây phụ chèo á, rồi tao cho đi.
Tụi ứng chịu, mũi đò đâm vào, tụi nhảy phóc xuống nói:
Thân hình tôi như con nhái, đâu có tốn chỗ bao nhiêu.
Thôi được, mày cầm sao chịu mũi ra tới giàm thì nghỉ.
Lão già nhìn tụi từ đầu tới chân rồi hỏi:
Chú mày đi lên tỉnh có việc gì hay đi chơi á?
Dạ đi cho biết.
Vậy thì được rồi, mày giúp tao, tao giúp mày. Muốn đi mấy chuyến thì đi, tao nói với chủ đò không có ăn tiền.
Vừa nói lão vừa xề vai lại cho tụi coi.
Mày thấy không, cái xương đòn gánh của tao bị gãy trồi lên đầu, bị gãy trồi đầu lên đó, giờ thử coi.
Tụi đưa tay sờ vào và hỏi:
Sao vậy chú?
Thầy à, cũng bị đứng mũi chịu sào chiếc đò này, trớn đò lũi vô bờ mạnh lắm. Muốn nó đứng lại phải chổi cật lực, lờ mờ mày trôi chứ nó không có đứng. Hai tay mày phải bụm cái đầu sào, hai chân phải xoạt ra, thân người mày phải rạp xuống và miết cái đầu sào vô vai. Nè, như vậy mới được nè. Lần đó tao ra sức chổi cây sào vô mé bờ, cây sào bằng tre giả cong vòng như cây cung. Bỗng tao nghe cái rắc, tao tưởng cây sào nổ nhưng không phải. Tá quả tầm tình, cái xương đòn gánh bị gãy lìa, hai đầu gấu xương chổi lên. Tao phải làm việc khác mấy tháng trời. Dạ rồi, xương hóc nó giòn lắm, gãy lần nữa là chịu tật chứ không có hàng liền lại được. Bởi vậy bây giờ tao ngán chống mũi lắm, tao xài vai trái nên yếu, không có bằng vai mạc.
Lão già vừa nói dứt câu chuyện thì mỗi đò quay ra, lão bảo:
Mày à, coi tao lùng xuống có bằng cái thùng thiết à, chổi riết như vậy đó, người tao nó đụng lại và hai cái chân đi hàng hai rồi.
Rồi lão lại hỏi:
Mày liệu có làm được không? Nếu được thì đi mấy chuyến cũng không có mất tiền đò.
Tụi mau mắng:
Dạ được. Tới bến trước mặt mày làm thử coi nghe.
Dạ.
Chỉ chống trong rạch đây thôi, ra tới sông cái lên bến chợ tỉnh đâu có phải chống chỗ gì. Lên đó mày chỉ buộc dây đổi, bắt chiếc đoàn dài cho khách lên là xong.
Ý, nghe nói ở trển xe hơi nhiều lắm hả chú?
Tao thấy nó chạy lao sao trên bờ chứ đâu có đếm được mà biết ít hay nhiều. Nhưng mà tao dặn cho nhớ, xe hơi nhiều bao nhiêu thì đếm móc túi đồng bấy nhiêu đó.
Ủa, có cái vụ móc túi nữa sao chú?
Mày đi lên phố, tay phải nắm cái miệng túi, chứ không thôi vô quán ăn rồi không có tiền trả bị chúng nó nắm đầu đó.
Ê, sao vậy chú?
Vì điểm nó móc túi lấy hết tiền chứ sao mày?
Thằng tụi sững sờ ngó lão già.
Ở dưới quê mình đâu có như vậy chú.
Ở dưới mình người ta hiền, còn trên này hung dữ lắm. Hở ra là đánh lộn, giật đồ ăn cắp. Mấy ông hương chức lên đây vô ngồi tiệm nước lại quay đến lúc ra mất tiêu đồ giày hàm ếch. Đi chân không làm sao vô hầu quan. Mà giờ đông hầu đã cận rồi, đi mua sao kịp. Giữa lúc rối ren đó thì có kẻ đem đôi giày tới cho ổng chuột, giá mấy mà không chuột mày.
Ra tới sông lớn, chỉ có người tài công cầm lái, ai nấy đều tìm chỗ êm ấm để ăn giấc ngàn thu. Ông già vừa dứt câu chuyện thì ngoẹo đầu vào cửa đò ngáy o o. Dường như ông ta lúc nào cũng sẵn sàng để ngủ, hễ hết việc là ngủ, không gì khác. Tôi ngồi một mình trước mũi, ngó ra bốn phía. Đây là lần đầu tiên chàng trai nhìn thấy sông cái, nước trắng xóa mênh mông, xuồng ghe lểnh loãng, xa xa một cánh buồm. Trong trời nước mà nhớ nhà.
Mình đi đâu vậy nè, có phải điên hay không?
Nhưng tụi nhớ lại trong xóm có mấy đứa đã đi xa, đi đâu không biết, cứ Tết hoặc nhằm ngày, nhà có đám giỗ thì lại thấy về. Đem theo nào là thuốc tây, rượu tây, cúng ông bà già và hàng xóm. Tới chơi rất khuya, nghe nói những chuyện lạ lùng ở đâu đâu chứ xứ này không có. Quần áo họ thì sang trọng, chân đi guốc trắng tinh, mắt đeo kiếng mát, đầu chải bảy ba, có người lại dắt bốt máy ở miệng túi nữa. Người đi xa ai cũng làm nên việc, chẳng có ai đi trở về tay không. Họ trở về khi đã có vốn để làm ăn và cưới vợ. Những nàng nếu ở nhà họ không đợi nào rớ được.
Thằng tội buồn và hoang mang, nhưng cứ nhớ những người trong xóm làm nên doanh nghiệp mà bảo gan nhất định không trở về, quyết đi là đi.
Sáng hôm sau, đò lên tới bến chợ tỉnh.
Trời đất ơi, ghe xuồng tàu bè đò mái đò đập ở đâu mà nhiều thế?
Chiếc này đậu sát chiếc kia khui đóng lốp cốp. Khách nhanh chóng vọt lên bờ, đi đâu họ đã có ý định, giả lại họ cũng từng quen trên tỉnh chứ không như tụi, thấy gì cũng lạ mắt.
Lão già hỏi: À, mày đi đâu sao không sửa soạn để lên bờ?
Tụi ngồi lặng thinh, mắt nhìn xe chạy tua tủa trên đường, lòng sợ hãi vừa ngao ngán. Lão già lại tiếp:
Ngủ đò và ăn cơm đóng năm xu, báo trước để tao lo, không lát nữa nhịn đói.
À, dạ cho cháu ăn. Tụi nói xong móc túi lấy đồng năm xu đưa cho lão già.
Ăn cơm với hột vịt luộc dầm nước mắm, chứ không có thịt quay xá xíu ngang. Người đông, lạ mặt để khỏi lộn. Mày muốn tìm tao thì kêu là sáo chổi, biết không? Cha sanh mẹ đẻ không đặt cái tên đó, nhưng từ ngày làm đò hành khách kêu vậy thì tao chuyên môn đứng mũi đò chổi. Bây giờ đã thành danh rồi.
Dạ chú Sáu.
Rửa mặt rửa mày rồi chung ra sau đò cái khập còn hút gạo do bắt lên bếp đi. Tao đói bụng sớm lắm. Chổi miết nó hết cơm chửi sao. Chủ đò với tài công lên bờ thả rỉu, ngày mốt tới chuyến về mới trở xuống. Bây giờ đò rộng thênh thang, tao với mày làm vua.
Thằng tụi lại trước mỗi đò,
thòng đầu xuống khoác nước rửa mặt, nhưng bỗng bật trở lên, sáo chổi, làm tinh hỏi.
À, gì vậy mày?
Tụi ú ớ không đáp, sáo chổi cười ngất.
Hỏi mày chơi vậy á, chớ tao vừa biết cái gì rồi. Chuyện đó có gì lạ lạ đâu. Ở chợ thì ăn đó, ỉa đó, rồi lại múc lên nấu canh, nấu cơm. Cái cầu tiêu chợ cách đây chừng vài trăm thước. Nếu đậu xe xích lên kia một chút á, rồi mày sẽ nghe tiếng cá chốt xỉa lủm bẩm tối ngày. Nhưng đâu có sao, cứ lái tay khỏa qua mấy cái rồi múc nước lên nấu cơm á, hoặc lóng phèn, rồi uống ngọt liệm chứ có gì, có gì đâu. Dân chợ không hơn dân vườn là nhờ như vậy đó. Thôi à, ra sao lái múc nước vô cơm đi.
Lão già vừa dứt tiếng thì lại ngoẹo đầu vào cửa ngáy o o. Bữa cơm xong, thằng tuổi cứ ngồi thừ ra, nó sực nhớ tới đồng bạc của ba nó. Nó cũng khôn lắm, xu nhỏ bạc cắt thì bỏ túi, nhưng đồng bạc thì nó xếp nhỏ cuốn tròn nhét vào lai áo. Có làm gì cũng không rớt, có rủi bị móc túi cũng không mất. Nhưng nó cứ giật mình, thỉnh thoảng nó sợ vào lai áo thăm chừng, còn cộm là đồng bạc còn nằm ở đó.
Để cháu lên bận chút ngăn chú Sáu.
Đi đâu thì đi, tối về ngủ đò với tao cho có bạn. Nè, tao dặn nè, nếu có lạc đường thì cứ nhắm mé sông mà đi, rồi đi dọc bờ cẩn đá là đụng cái đò mình. Mà này à, có định đi đâu hay lên đây chơi cho biết thì rồi trở về. Nếu muốn về thì sáng mốt trở lại đây, nước rồng lui ghe, một đêm là tới nhà.
Tôi ngẩn ngơ không quả quyết, bụng phân vân, nửa đi nửa trở về. Chương thứ 10. Thằng tội bước trên vỉa hè ngập ngừng lộng cộng như sấm bó chân. Cái gì cũng lạ lùng chói mắt. Nó không biết đi đâu, người đông vậy mà không có ai quen. Ai ai như cũng hối hả đi làm việc gì đã định sẵn từ ở nhà. Nhưng chuyện gì thì chuyện, cũng không ngoài tiền. Họ đi buôn bán, họ chạy đi kiện tụng, họ đi vay tiền kiếm mối làm ăn. Xe hơi, xe kéo, hay xe ngựa, xe đạp, xe lôi, hay xe bò, thì bánh xe cũng tròn mới lăn được, tròn như đồng xu ấy mà. Chân con người dẹp đép cũng đeo những bánh xe tí hon vô hình để lăn đi, nếu không nó sẽ chết đứng một chỗ. Kìa, ông chệt đội cái nón nỉ rách, lòi tóc lên chòm đẩy xe hú hủ tiếu lộc cộc. Kìa, thằng con nít quải thùng cà rem chạy như tên bắn theo hướng bàn tay ngoắt. Kìa, chị bán bánh lọt, xôi chè, ngồi trong cái đám bụi bốc mịt mờ đang múc nước trao cho khách những chén trắng trắng phào. Một gánh bánh ít trần đi qua, thằng tôi định mua một cái ăn thử. Đi lên đây thì phải ăn bánh, chứ nếu không thì lên tỉnh, có khác gì ở nhà. Nhưng nhớ lời chú Sáu chổi, tụi lại ngưng ý định mua bánh. Chú Sáu nói, ở đây cái gì cũng giả dối, mày tin người ta là chết. Nhưng bánh nó làm bằng xác đậu với xác dừa khô, còn nước cốt nó khuấy bột thêm vào, nên coi in nhá, như thiệt mà ăn không có béo.
Ở trên này sao kỳ vậy chú Sáu?
Tao chắc là tại vì người ta đông đúc, khó kiếm ăn nên phải lường gạt nhau. Chứ ở dưới mình đất rộng người thưa, đâu có ai đụng ai mà phải chen lấn chứ.
Tụi thọc tay trong túi áo, còn mấy cắt bạc nuôi thân vài ngày, để tụi móc túi lấy hết thì lấy gì mà sống. Thằng thanh niên lộ rã dò, đến chiều mới quay trở về đò. Thấy chiếc đò còn ngết mũi lên bậc thạch nằm đó như chờ nó. Nó mừng muốn khóc, tưởng đi đâu xa mới trở về nhà. Ông già chổi hỏi đùa.
Có bị mấy con nhành nhện níu áo hồng?
Hả? Nhành nhện nào chú Sáu?
Ở đây vài ngày rồi biết.
Có ăn cà rem uống nước?
Có ăn cà rem uống nước đá gì không?
Dạ không có ăn uống gì hết chú Sáu ơi.
Thôi thì uống nước ăn cơm nhà đò. Mày ghê hả? Ở ít ngày rồi quen, ăn gạo chở uống nước xong một thời gian mày sẽ không trật đời, chứ không có khù khờ như tao đâu.
Thằng tuổi chui ra sau đò, nó vui lòng làm tổng khẩu, còn chú Sáu thì ngồi bên tay lái câu cá chốt để tạo món ăn sáng mai. Chỉ hút tàng điếu thuốc, chú giật được nửa rổ cá, còn cá bằng ngón chân cái, bụng no nóc, nó kêu ẹt ẹt như heo con. Rồi chú lấy dao kề lên tấm thớt làm cá, ngay bên chiếc cầu tiêu, ở bên trái, kế cạnh khắp nước uống. Chiếc cầu tiêu thực đơn sơ và tiện lợi hết sức. Nó như cái chuồng cu treo trên vách đò, còn ba phía thì che bằng những tấm bố rời tan ben, cao khỏi mặt nước chừng một sải tay. Ở phía trên người ngồi bỏ của, còn phía dưới thì lũ cá bơi lội tung tăng. Chú Sáu bảo tụi, mày à, đừng có dòm, chút nữa không có dám ăn, mình nuôi nó nuôi lại mình, ê có gì lạ. Chú Sáu chặt ngạnh, chặt mỏ, cạo nhớt từng con thật sạch rồi mổ bụng, xong chú lấy chiếc thùng gỗ, loại của người Tàu, ném xuống nước, múc lên vội rửa. Nước từ trên chảy xuống hòa trong nước sông để được múc lên dùng, có khi múc lại nhầm cổ quý, chú lại đổ xuống, múc thùng khác, tỉnh bơ. Ở đời, nếu ai bị mắng là đồ ăn cứt thì tức lắm, nhưng thật ra trong thiên hạ có mấy người là không ai ăn cái món đó. Rồi chú đưa rổ cá cho tụi coi. Mày à, thấy ngon không? Phải á. Con mơ la chuối á, tao chà qua một lượt á, thì con nào con nấy trắng phao như tiên nữ, sợ không có á, mà dùng chứ chê. Nhưng à, mày nên nhớ là sau này có vợ á, dặn vợ mày khi kho cá úc cá trà, cá trề trắng á, và cá chốt á, thì à, đừng có bỏ gừng vô nghe. Ê, sao vậy chú? Ăn vô một miếng á, là ngậm nghe, rồi phun ra chứ không có nuốt nổi. Mày kho ơ cá này á, mà bỏ gừng á, thì khách xuống đò phải bịt mũi nhăn mặt. Ê, sao kỳ vậy chú ba? Tao cũng không có biết. Còn chút tương đây á, bỏ vô kho là ngọt sớt. Đây là bữa cơm thứ hai xa nhà. Tụi thấy đói và ăn cá chốt kho tương dưới đò cũng ngon miệng không kém gì ở nhà. Ăn xong chú Sáu lấy bình trà trên bàn thờ ông Địa phía trong bếp, chầm nước nóng và rót ra chung uống, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Ê, ông Địa uống xong á, rồi mình mới được uống á, mày hiểu không? Tụi cắt cớ hỏi, sao đò chảy dưới nước mà chủ lại thờ ông Địa hả chú Sáu? Ê, tao không có hiểu, chuyện xưa này nó như vậy thì mình như vậy chứ thay đổi làm chi. Đáng lẽ phải nhờ bà Thủy mới đúng hơn, nhưng chắc bà không có phép bằng ông Địa. Chập sao thấy bóng chiều đã giăng mắt khắp mặt sông trắng mờ buồn hiu, tụi ngó lên đường thấy ánh sáng từng nơi. À, đây là những đèn điện khí, người qua lại và xe cộ càng nhộn nhịp hơn ban ngày. Trời tối đã lâu nhưng không có vẻ gì là người ta đang sửa soạn đi ngủ như ở dưới chốn thôn quê. Chú Sáu nói,
ở đây á, mày không có nghe nhái bầu ở nương kêu, không có chó sủa gà gáy gì ráo, chỉ có càng xe hơi, chuông xe máy và xe ngựa mà thôi.
Cháu nhớ nhà quá chú Sáu ơi. Đột nhiên tụi thở ra buồn não.
Nhà mày à, có cái gì ở dưới mà nhớ? Tao già có rốc, có gốc có rễ mới nhớ. Chớ mày á, như cái cây non cắm xuống đất á, nào mà chẳng mọc. Nhớ cái nỗi gì? Ông già bà già còn có đủ không?
Dạ bà già cháu mất lâu rồi.
Ê, có vợ chưa?
Dạ chưa.
Có hỏi ai chưa?
Dạ cũng chưa.
Ê, thanh niên gì chừng đó tuổi rồi á, mà cái gì cũng chưa hết vậy?
Thấy ông già nói thẳng thừng tột bật ra.
Dạ cũng để ý người ta thôi. Mày à, gắm ghé hả? Rồi à, có cho ông già hay để ổng bỏ hàng rào thưa chưa?
Dạ ổng có nhờ người ta đi hỏi á, mà người ta không có trả lời.
Ê, sao vậy?
Dạ không rõ, mà người ta lấy chồng rồi. À, bên chồng người ta ở đâu trên tỉnh này?
Sáu chổi cười ngất. Vậy mày á, còn đi lên đây làm chi? Rủi gặp mặt nó cho khổ thân.
Dạ cháu tính đi á, nhưng đi đâu thì chưa biết.
Ê, rủi người ta đi xe hơi gặp mày đi bộ rồi làm sao?
Dạ không chắc có gặp đâu chú ơi.
Ê, đừng buồn, con gái trên này trấu gì, quờ đâu cũng đụng. Mày ráng nấn ná ở đây một ít lâu á, rồi sẽ đụng một mối lương duyên cho coi. Chừng đó hai vợ chồng á, ăn mặc bảnh bao, thay lô ca xong chạy về tận nhà cho thiên hạ tét mắt trời.
Tụi lắc đầu. Ý, không có được như vậy đâu chú ơi. Kiếm cơm ăn qua ngày á, là may phước rồi.
Đại phú do thiên, tiểu phú do cần kiệm mà chú em. Chừng đó tao sợ mày chê đò tao chật hẹp và hôi hám, ăn cơm với cá chốt câu dưới sông. Hai vợ chồng á, dắt nhau vô tiệm nước kêu cơm gà cơm sườn kìa chứ.
Nhìn lên bờ một lúc, Sáu chổi bảo,
lên trên bờ chơi một chút đi, có muốn coi hát á, thì lại rạp cải lương, muốn coi chớp bóng cũng có, coi một sức á, rồi về ngủ. Tao á, mắc coi đò, nếu không á, tao cũng thả bộ lên bờ cho giãn gối rồi.
ở dưới này lâu ngày cũng cồn chân. Tao mà lên trên rạp hát được thì không có coi hát coi sướng gì đâu. Chỉ là một dĩa thịt bò khô trộn đu đủ rồi làm một ly trắng. Ấm bụng về đò đánh một giấc tới sáng. Mai lại trở về, rồi lại trở lên. Một tháng đi 9-10 chuyến. Chổi đùng cả xương sống, dẻo cả xương sườn.
Thấy tụi làm thinh, lão già nói tiếp.
Hay là mày tính lộn trở về à? Có muốn làm ông thầy chổi thay cho tao thì tao lên bờ nghỉ dưỡng lão. Ông chủ sẽ mướn mày thay cho tao. Tao nhảy sống với bà Thủy cả chục năm cũng ớn rồi. Chổi vài năm nữa chắc tao đứng ngay ngang cây cột chèo.
Thằng tụi cũng muốn bò lên bờ cho biết rạp hát nọ kia với người ta, nhưng không biết có cái gì níu chân nó lại mà tụi cứ dùng dằn. Nằm gối đầu bên bê ghe, nghe sóng vỗ lách tách triền miên hai bên mạn đò, bất giác tụi nghe hai giọt nước mắt trào lăn nóng hổi. Ngày mai chuyến đò này rời bến trở về quê sẽ không có mình trên đó. Mình sẽ không còn biết khi nào trở về, mà đi đâu thì cũng chẳng biết. Thôi, đã ra đi thì cứ coi như là đi, rồi mình sẽ trở về như những người kia. Sẽ đem rượu tây thuốc tây về cúng ông bà, chân sẽ mang gốt, mắt đeo kiến đen, và miệng túi dắt bút máy.
Đồng bạc để nái, phần thứ 5 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.